Qua bên kia thành thánh này
thì chúng ta chỉ lên chúng ta cho bây giờ tới chúng ta rất là tốt.
Thầy tăng đó, thì nếu mà thầy đặc biệt đó là chỉ tính thầy chính trai á, thì người ta cũng gọi là cung tinh gì đó, chúng ta giờ thầy cái danh tự của thầy. Vì vậy nên là mọi người vẫn có tâm muốn tư thích cao hơn Phật, không biết bao nhiêu tâm đó là danh tự, danh tự là một danh tự để tâm giải nên là nghe Phật thích cao Phật nói trong kinh Pháp Hoa gì đó. Cho nên mỗi chỗ tự nói cái danh tự cũng đồng. Chỗ thì thỉnh ngài nghĩa là chứng minh thì nói ngài chứng minh, chỗ thỉnh ngài sáng chủ thì nói ngài sáng chủ, còn chỗ thỉnh ngài làm tư ký thì nói ngài làm tư ký, chứ đâu có đồng gì đâu. Kinh niên kỷ cũng có lớn có nhỏ, có ngày lớn có ngày nhỏ. Đó. Cũng như là niên kỷ này hồi 30 tuổi thì là pháp sư, bây giờ nó tới 30 tuổi nữa cũng pháp sư, cái niên kỷ nó có lớn có nhỏ chứ đâu phải nó có một không đâu. Thế thì nguyên tắc là thế thì các ông ngày hôm nay theo cái văn để mà giải đó, cái từ sẽ có văn mà giải, chứ đừng có câu chấp của, ở đây cái danh tự nó là đồng được lắm, đâu không có trái, đâu không có lỗi mà không có trái với lại cái bản đức ư, đâu không có cái lỗi mà trái ở trong cái bản đức, tức là muôn một ư. Nghĩa là như vậy nó có trái gì, ta đặt cái câu hỏi cho nên ta hỏi, hỏi là cứ danh xưng này danh xưng kia, nam mô phổ văn phật, nam mô phổ minh phật, nam mô như thế pháp này, nó có cái gì mà nó trái nghịch với nhau không? Nếu mà đồng thì đồng hết đi, mà tại sao mà việc là việc như vậy mà lại trong khi đó là nó có chỗ khác mình nói cũng là đồng danh đồng hiệu? Trả lời luận về tuy thêm đã trả lời tuy không có thể giải hết, mặc dù ở đây không có thể giải hết, cũng có theo cái ý kiến để lược giải, mà cũng theo có cái chỗ lược giải mà cũng có cái chỗ nguyên giải, nghĩa là cái chỗ trình giải được thôi, cái chỗ trình nguyên giải, cũng có chỗ dùng các cái danh hiệu này vừa nhập môn, có nhiều ngày mới nhập môn nên ta đặt tên cũng do. Cho nên nay phương tiện phải giải ra chút ít để cho quý vị nghe luận về danh hiệu của các đức Phật, để tôi giải thích cho quý vị nghe về sự tướng này. Luận về cái danh hiệu của các đức Phật thì không có nhất định, không có nhất định gì hết, danh hiệu không có nhất định gì hết, hoặc có ngài y theo cái tánh danh mà đặt tên như Đức Thích Ca, Đức Di Lặc, theo cái tánh, cái bản tính đặc biệt của các ngài, hoặc có ngài theo cái danh tự mà xưng danh như Đức Phật Vô Cấu Ly Cấu, đó thế là hai ông đó, hoặc là y theo cái y báo mà đặt tên như Đức Phật A Súc, y báo mà con lành quá gọi là A Súc, còn hoặc là có theo cái chánh báo mà đặt tên như là Phật Phổ Quang, hoặc là có ngài đơn vũ mà đặt tên, hoặc có ngài đơn pháp mà đặt tên, có người gọi là pháp vũ hợp lệ mà đặt tên, hoặc có ngài theo đơn mà đặt tên, có ngài theo bất quả mà đặt tên, có ngài nhân quả điều lập mà đặt tên, hoặc có ngài theo cái hạnh nguyện vân vân, đều là theo cái căn cơ mà đặt tên. Mạc phi chẳng chẳng phải tức là phải, chẳng chẳng phải tức là phải, đều là theo cái căn cơ mà đặt tên. Cái danh tự tuy mỗi ngày đều đặt, đều thành lập, nhưng mà cái nghĩa thật là toàn đại trùng khắp. Cái nghĩa đó, cái nghĩa đó là một, cho được cái này một tức là nhất, nhất tức là cả tất cả được một. Trong bộ pháp quyển Châu Lâm nói như Đức Phật Thích Ca, theo cái chữ Thích Ca tuyên dịch là Lăng Năng Nhân, đâu phải có một mình bậc Phật Thích Ca, đâu phải có một Đức Phật không phải là năng nhân, nghĩa là Đức Phật nào cũng năng nhân hết, chứ không phải nào Đức Phật Thích Ca là đủ năng nhân đâu, nhưng mà ngài trọng lên người ta phải đặt. Cũng như Đức A Di Đà Trung Hoa thế giới là vô lượng thọ, đâu phải có một mình ngài mà trường thọ mãn trường ứng, đâu phải mình ngài, chỉ vì xứng theo cái căn cơ chữ đậu gọi là hộ kiếp. Đậu theo cái căn cơ mà lập pháp tùy đời, biến lập tùy cái đời mà chứng lập, thấy không? Cũng như thầy ở Việt Nam thì chưa thầy chưa là chức quyền viên, nhưng mà thầy quan độ cái thể là Bát Bát Thát, Sa Kia Bát Bát Thát, cũng là Thích Ca Mâu Ni. Người Việt Nam nghe không biết ông đó ông nào, ông Ấn Độ. Nhưng mà sự thật là Sa Kia là Thích, Bát Bát Thát là vị mẫu cao thượng quân độ quân. Cái quan đó là thầy dịch thêm, thầy để xong nhưng mà trên giấy tờ rồi bằng phiếu đi thầy phải để tên trên danh hiệu thầy à. Mình để cái đó vô thì lên đến em về Việt Nam không biết nữa là nó có bằng gì của ông. Thầy em trên vòng giao thiệp với nhau á, giao thiệp với mấy người Ấn Độ, mấy người ngoại quốc á, thì họ kêu là Venerable Sakya Paramattha là có thầy. Thành danh hiệu nó không có đồng. Cái danh hiệu của các đức Phật nói về cái lý thì được đồng, lý cái lý thì được đồng hết, nhưng mà nói về cái sự, cái danh tướng thì nó khác cho nó vui. Chứ cái lý thì ngày nào cũng là sáng suốt giác ngộ giải thoát, cái đó là cách giác. Trong kinh Pháp Hoa nói như thế này: các đức Như Lai trong mười phương đều đồng một cái pháp tâm, pháp tâm đang đồng một thôi, một tâm một trí tuệ một thôi, một thập lực tứ vô sở quý cũng vậy, cũng là một giống nhau, không có gì khác đó. Còn trong kinh Lăng Nghiêm Lăng Già thì lại nói như thế này: tất cả các đức Phật có bốn thứ đều bình đẳng. Bốn thứ Phật làm gì hết, nửa mình thành Phật cũng vậy. Một là danh từ bình đẳng, Phật Phật mà Phật Phật Đà đó thì danh từ bình đẳng. Hai là thập hiệu, Phật nào cũng có từ Như Lai cho tới Phật Thế Tôn hết. Ba là ngữ bình đẳng, ngữ đây tức danh là 64 thứ phạm âm ở quên Ấn Độ anh ngôn ngữ đó, giống nhau. Ba là thân bình đẳng, pháp thân và sắc thân, nếu ngộ là pháp thân mà nếu mê là sắc thân. Bốn là pháp bình đẳng tức là tứ chánh trần, thấy không? Nó nằm ở trong ba bảy mắm trời đảo đó. Theo cái tiêu chuẩn của hai cái nghĩa kinh này, cái nghĩa trong hai cái quyển kinh sau đó, thì cái danh đức của 89 vị Phật này, một và nhiều khắc vô không, nó không có gì chướng ngại. Kia đây giao nhất một đức Phật tức là thông tất cả Phật, giải một nghĩa tức là rõ vô lượng nghĩa. Cho nên là mình hiểu một nghĩa rồi thì mọi nghĩa khác nhau. Mình niệm một Phật tức là niệm tất cả các chư Phật. Đây trong này nói đó, nhất Phật tức thân nhất thế Phật, chứ không phải cần niệm nhiều. Điều sở dĩ đó lẽ nó bây giờ cái niệm Di Đà hoài rồi ở ngoài ta nói chắc không tài lắm, chỉ nhớ lục tự Di Đà tôi mới cách nhớ đây một cái niệm. Cho thiệt ra Thích Ca Di Đà Di Lạc cho mình. Nếu một ngày nào thì cái danh hiệu, cái đức tánh của các ngài nó nằm trong nó rồi đó, đó. Không có khi nào tăng, cũng không có khi nào giảm, mà cũng không có nói cái chuyện viên dung ư. Cái chuyện có gì viên dung, cái chuyện nó vậy mà hết. Phật là giác ngộ hết, Bồ Tát thì giác hữu tình hết, thấy không? Cái chuyện nhân từ nó vậy, nó có gì đó. Thì ở đây là người ta dung thông lên giải một vài cái danh từ của Phật để tại sao mà sao có danh hiệu này danh hiệu kia. Đó là nói về cái văn tự chữ gì đó. Chứ nói là cái lý cái đọc có một à, cái lý cái đọc có một trong này nói nè, thêm cái lý có một tức là giác ngộ viên viên mãn. Nhớ vậy là rồi xong xong đoạn đó. Nên giàu cho đức Phật nào cũng vậy, giàu cho chúng sanh nào cũng vậy, thể nói tới Phật thì có một cái danh từ là nói tới những Phật người hay tâm người là mẫu
cần
giác, giác hiệp trần, cái khổ mình nó cản mọi cái giác ngộ, không có gì giác ngộ đâu, rồi cứ lo học hơn, học cái gì, trời, cho nên mình đậu hai cái con này mà mình giác ngộ rồi là cũng làm cái học đó rồi, học cái gì, lúc nào cũng phản bội cái chuyện cần cần giác, là tất cả những chuyện gì mà ở trên trần gian này là ngày không bao giờ đi yếu tới đảm bảo là luôn luôn ngày đa thứ. Lúc nào thì trên quan thầy nói ở trên xe đó, tự giác nè, giác ta nè, giác cả nhân còn chúng sanh thì than ngon cầu đầu sâu là chứ đâu bổ giác không em ơi. Bổ giác cái gì cũng là phản bội cho cái thức tỉnh, cái giác ngộ, thấy không? Không bao giờ theo lẽ phải, không bao giờ theo Phật tánh, không bao giờ xứng tánh tác Phật sự. Rồi cứ lo hả, hết tham rồi xong, hết tham rồi si rồi mạng, hết mạng rồi nghi, hết nghi rồi thân kiến, thân kiến tà kiến, kiến tụng cho tâm khổ dần dần như cái xương xương xương. Thì vậy là sao thành Phật được? Còn nếu mà luôn luôn mình thì chết, thì nên mình sống trong cái hàng ngày của mình, không phải giữ cái đó luôn luôn, đừng để cho cái tham sân si nó nhào vô, hay nó nhào vô thì nó phá nó dục lộ đạn mình anh chịu. Nó thì nó cầm không phải một thứ gì để nó dục thứ đó, nó dục tan hết tan hết. Rồi tới Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Kính lạy Đức Phật A Di Đà Pháp Giới Tạng Thân. Quán kinh văn chư Phật Như Lai Pháp Thân Giới Thân, nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung. Cái câu này là câu mới về lý là một câu này rồi. Cái câu mà nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung này, cái câu đó là nói cái lý hết rồi. Kim A Di Đà Phật Pháp Thân Ba Tạng Bao Thập Phương Vi Trọng Sát Độ, thị vi pháp giới vô tận công đức tạng thân gia, bác thật bác Phật hậu gia Di Đà Phật giả tưởng lai lễ tán công đức kiếp quy cực lạc cố gia, lương do Di Đà tứ thập bát nguyện hoàn tâm, giữ ta bà chúng sanh cơ duyên độc thánh, cái sở tác chư công đức nhược quy nhất gia, đại đạo dĩ dịch thị cố tác Phật sử gia, gia dĩ Di Đà kiết quy lượng lưu dĩ giả, thơ ngọc sư giải hữu tư ý, nhất Di Đà Phật danh nhất xưng lễ thờ, đáng việc bác thập ức kiếp tranh tử tổng tội ngũ nghịch tam đồ tất siêu thoát cố, nhị Di Đà tuy tại Tây Phương thường nguyện lai độ ta bà thập niệm, thượng đất vãng sanh cố tam thành Phật dĩ lai ư kim thập kiếp, hiện tại trước pháp phổ độ thập phương chúng sanh cố, tứ thích tôn giữ thập phương Như Lai thập tán cố, hữu tự tư ý sở dĩ gia gia bát tụ Phật căn. Rồi Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là ngoại lệ trong 88 vị Phật không đề cập tới 89. Kính lạy Đức Phật A Di Đà, có một cái pháp thân giới tạng, tức là pháp giới tạng thân. Trong kinh Thập Lục Quán nói như thế này, cái pháp giới thân của các đức Phật trong mười phương, nhớ nè, nhớ câu này gì nè, cái pháp giới thân của các đức Phật trong mười phương đều vào ở trong cái tâm tưởng của tất cả chúng sanh, nhớ thế nào? Hãy tâm mình tưởng các ngài là con hơi trời trên mục tiêu hồn đạo, không phải là tâm mình chỉ động đây đâu, nghĩa là chư Phật khẳng khẳng sở thị. Sợ cái tâm của mình không có, không tưởng Phật thôi. Tưởng Phật tức là tự giác giác ta đó, bởi vì nói đó. Hãy mình không tưởng, mình không để Phật ngự trị trong tâm mình, thì phiền nào tâm sao chứ nó ngự trị, cái chuyện tưởng đó. Nếu mà nhà mình không có sáng, thì bóng tối nó vô, không mở động vô nữa. Còn nếu mà nhà mình có bóng sáng ánh sáng rồi làm sao mà không tối vô được, nhất là sáng đặc biệt nữa. Do đó cho nên cái câu này là nói lý trong kinh tập Phật, nói lý này, cái pháp giới thân của các đức Phật mười phương nó vào ở trong cái tâm tưởng tất cả chúng sanh. Nói một câu này mà quý vị đem ra mà hiểu cái câu này rồi á, thành Phật không những cần gì phải học cho nhiều nữa cho nó mệt, tại vì mình khổ quá không có nhận ra, không có nhận được cái kêu là chân diện mục của mình, thành cứ học hoài mà càng học nó lại càng quyền ngẫm nó lên, nó cổ vậy đó, nó càng học thì lại nó càng lúc tung nó chuyện đó, không có đâu thoát. Cho nên là các tu, các tu thì cầu ít, không tu cầu ít, các tu cầu nhiều là vậy đó. Lời quen đến giờ không nghe gì hết. nghiệp lãnh đạo, cái lúc mà mới vô chùa thì mới ngán, là sợ lệ hay là sợ Phật, sợ lòng tầm ông Pháp. Đâu sao mà quen, thậm chí mấy ông nói gì chứ chậm. Vua cầm siêu đứng mặt thấy nói rồi, cứ tự tu tự tác mà. Làm, mà hãy làm cho nó đâu, đâu có. Bởi vì nó ở trong tâm tưởng mà, nó phải ở ngoài đâu, nói rằng. Đó. Này đây cái Pháp thân của Phật A Di Đà, nó bao trùm cầm mười phương vi trần sát độ. Đó là cái pháp giới sản tâm vô tận công đức vậy. Thì chỗ nào có cái pháp giới sản tâm đó là trong tâm mình thông nhận được. Bởi vì tâm mình với lại cái pháp giới sản tâm của Ngài nó đâu có ai. Tại vì mình chia ra chứ, cũng như một cái bao la rộng lớn như thế này với một cái hư không ở trong một cái vùng của mình nó đâu có là ai. Tại mình đóng khung chứ bây giờ mình dẹp hết ra thì cái hư không nó là hư không rồi. Thì ở trong cái tâm, cái bản tâm riêng của mình với cái bản tâm Di Đà cũng vậy. Tại giờ mình bị hạn cuộc đóng vì cái ngũ ấm nó đóng lên, nhất là sát ấm. Chứ bữa nào mình tháo sát ấm, mình lỡ mình đốt nó trọi thì là cái ông này nó chung với con nhớ là mất tâm. Còn nghĩ là chưa sát tâm, là sát tâm. Đó. 88 danh hiệu Phật sau lại thêm Phật A Di Đà nữa là như thế nào? Từ trên đến đây lễ khen công đức kết về, vì cái cớ để kết về cực lạc. Cực lạc là cái chỗ mình tu thì cầu cái chuyện kêu là hoàn toàn an vui, nếu an vui thì không còn có một chút khổ, gọi là cực lạc. Thì ở đông được hết á, muốn về tịnh độ thì về cũng về, thì ở đây cũng được. Ở đây cũng có cực lạc, ở đây là chỗ nào trước sạch đựng sẽ không biết. Bởi vì chỉ cái tâm của mình thôi, cái đừng có mong được nó, tôi phải ở vừa cực lạc, mất cực lạc, còn tâm mà cái đó nó còn không được thì vừa được đâu. Thành ở đây nói đó, kết quy về cái nghĩa cực lạc vậy. Bởi vì Đức Phật Di Đà có 48 lời nguyện sâu rộng, cùng những chúng sanh ở cõi ta bà này nè, chúng sanh mình được ngồi thế nè. Cái căn cơ, cái nhân duyên độc thân, độc nhất thù thân, đâu ngày ngày cho mình ưu tiên số 1, bảo đảm là tu chịu. Cho nên tượng nào ngày cũng giơ tay giơ lên giơ, giữ này con cứ luôn là lên. Mà ở dưới thì không cứ lạc học, ở dưới còn nhiều khi còn tạt nước lên hết chứ. Tôi thấy tất cả, thật ra nói rồi, qua tượng như nào cũng quan làm đi. Chỗ nào, cha làm cũng giơ tay trời lại. Mà là chúng sẵn con cái, giữ tay nó nếu lên, nó tìm bắt nhãn đâu. Nó làm thật với vui hơn, gặp các mặt khác xài vui hơn. Còn lên trên trời bác nhà Phật đúng là một chỗ chán quá đi. Thật chứ vậy. Không lắm. Bởi vì cái chỗ ra tạo các cái công đức đó, đều quy trở về cái một cái Di Đà đó. Cho nên cái chốn đạo tràng của Ngài dễ, cái đạo lớn của Ngài dễ thành đâu. Vì thế cho nên ra là Phật sự đều dùng cái chỗ quy kết về Phật Di Đà là cái lý do như thế đó nè. Bởi vì Ngài Phật là nguyện lớn về sức của Ngài đặc biệt trong cái bộ ngọc thơ ngọc sư giấy. Thì trong cái bộ ngọc thơ ngọc á, có một vị sư, một vị pháp sư giải, nó có bốn cái ý nói về Di Đà. Danh hiệu có bốn cái ý. Một là cái danh hiệu của Phật Di Đà, một khi mà xưng dương lễ lại thì hay diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, tội ngũ nghịch ở trong 3 đường khổ hãy đều siêu thoát. Và sao theo chỉ xin niệm danh hiệu thôi mà giúp được 80 ức kiếp. Đây là người ta nói cái số lượng để quý vị nghe cho nó nhiều thì chết thiệt ra nhiều nữa. Tại sao là sao? Khi mà mình xưng và niệm A Di Đà Phật, mà nếu cái tâm của mình thiệt sống với lại cái đức tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức đó, thì cái tạo nó ở đâu, cái tạo nó nằm ở đâu được, nó vô không có đứng, thấy không? Cũng như bây giờ cái yến sáng nó tràn ở trong một cái nhà của mình hết rồi, cái bóng tối nó không có chân đứng, nó đâu có cảnh tiêu hết rồi. Dầu cho cái nhà tối này họ để tới 3.000 năm Nhưng mà bây giờ đem một cái ngọn đèn chiếu dùng cái đèn sáng đèn sáng hết. Tùy cái đèn đó sáng cỡ nào đèn sáng hết. Chứ không phải là nó đợi cái bóng tối đó nó dạ không được rồi. Bây giờ cái nhơn đó có 3.000 năm. Bây giờ mấy anh cái đèn ánh sáng vô cũng phải chậm 3.000 năm rồi mới hết cái tối thành một sáng được rồi. Nó rất là dễ. Cho nên kêu một niệm là đủ rồi. Mà niệm nó phải là niệm thiệt, niệm tâm. Còn niệm bằng miệng, niệm lưỡi cũng được. Niệm mà cứ lưỡi đưa qua đưa lại nó được. Niệm bằng tâm, niệm cũng không cần lưỡi. Hai là Di Đà tuy ở phương Tây, nhưng mà thừa cái lời nguyện, cỡ cái lời nguyện đó để đến độ cho chúng sanh nó quá ta bà, thì mười niệm còn được quán sát, mười niệm hãy còn được nhãn sát. Nam mô A Di Đà Phật, mười niệm. Ba là từ ngày Phật Thích Ca thành Phật trở lại đây đến cái ngày từ ngày Phật Di Đà thành Phật cho đến khi Phật Thích Ca thành Phật đó, thì đến nay mười kiếp. Hiện tại ngài nói pháp khắp độ chúng sanh trong mười phương đó, pháp không đùa ha. Nó pháp tức là cho các pháp vừa các pháp. Vì vậy cho nên rất cần quý vị đi bốn phương trời là phải giảng pháp, ngồi đâu giảng pháp đó, để gì nó mới cho biến được. Cái giả sử trong một ngày lâu lâu thì cũng giảng vào thâu ban và thâu ban thì cũng không có bằng. Do quý vị đi bị giảng hết thì vậy cho nên quý vị phải giảng pháp. Đó là tức là thầy nói nôm na là đúng đó, tức là quý vị học về bác sĩ để mà trị tâm bệnh cho chúng sanh. Rồi quý vị học cao cỡ nào thì trị mau lòng, quý vị mà kinh nghiệm cỡ nào thì trị mình trị nó lẹ. Còn nếu mà học sơ sài sài thì không cũng được. Bốn là Đức Thích Tôn cùng với mười phương Như Lai đồng khen Đức Phật A Di Đà. Có bốn cái ý này cho nên là cái lý do để mà thêm Nam Mô Pháp Giới Tạng Tông A Di Đà Phật. Đây là nói 89 hiệu Phật xong rồi đó. Xong rồi. Tam sám hối quá tội trọng, sở tác thiện phân nhị sơ sám tội trọng, nhị nhị tổng cứ thường, sơ hữu nhị sơ phát sám hối, như thị bát thập cụ Phật hữu phục đẳng trai thập phương nhất thiết, vi tầng thế giới vô lượng chư Phật Thế Tôn thường đại thế, vấn thường tịch quan độ chúng sanh, thường tụ thế gian thường tại thế gian của mình không? Thường thực quan bên hành độ chúng sanh, duy nguyện thị chư Thế Tôn đương thời. Phần thứ ba, phần thứ hai, phần thứ ba là sám hối với tội lỗi, trình bày cái chỗ mà làm thiện chia làm hai. Phần đầu là sám tội, bày các cái điều kiện ra. Dùng hai cái bài tụng để mà kết lại cái văn trên, hai bài tụng này để đánh cho thế giới này. Rồi cái phần đầu lại chia làm hai. Cái phần đầu tiên đó là phát lộ sám hối, đây là vấn đề chuẩn bị để phát lộ sám hối. Như vậy 89 cái danh hiệu Phật, lại nữa chữ đẳng là vân vân, là bao trùm từng người phương tất cả thế giới nhiều như vi tầm, các đức Phật vô lượng Thế Tôn thường thường ở trong thế gian. Sao thế giờ các ngài ở trong thế gian trong cái đời khỏi thế gian đâu, thường phóng cái ánh sáng hằng độ chúng sanh, vui mong các đức Phật Thế Tôn sẽ thương nghĩ đến chúng con. Đây là cái lời cầu thượng hưởng cầu chư Phật thì từ mẫn niệm giá nhất thiết thế giới chư Phật thị hoàn thiện trụ tại thế thị thủ cùng thủ hoàn. Hai chữ đó là đi chung nhau. Cái chư Phật pháp thân thường trụ chu biến từ quan bốn la chuyển chiếu, nại chúng sanh di nghiệp tự chướng chung nhập thân di lỗi di bất thiên Phật. Tạm tiếp chưa? Như mang sư nhật quan di hạ di bất chuyên sắc, cái gì vọng tưởng chấp trước cửu nghịch mê đồ bất tri tự sức, hạnh ngộ thân giáo đường thỉnh chư Phật qua dùng ngã sám hối. Câu là hay được một cái bài câu. Cái đoạn này là ngưỡng cầu các đức Phật giữ cái lòng thương xót mà nghĩ đến chúng sanh vậy, nghĩ đến chúng sanh. Thế là các ngài lúc nào cũng nghĩ đến chúng sanh mình cũng vậy. Thì sao mình, nếu là mình làm Phật sự hay là nếu mà mình có cái Phật tánh mà mình thì thiệt ra tất cả những chuyện gì làm của mình hàng ngày hàng giờ làm của mình đây hàng tích tắc đều là sự trong cái gì mà mình đã dạy rồi không có lo gì nữa. Tất cả thế giới, tất cả các đức Phật trong thế giới nói với thế giới chư Phật là nói ngang khắp chiều ngang với thế giới chư Phật, mà thường trụ tại thế là nói về cái chiều dọc cùng thường trụ ở đạo các ngài ở khắp nơi hết phân tâm lưu thử độ cao phương ứng cúng tại nhân gian. Thường trụ ở đời đó là dọc cùng bởi vì cái pháp thân của chư Phật á, thường trú giáp cách chỗ nào cũng có chỉ pháp giới gì không. Cái lòng từ cái yến sáng của ngài xưa nay nó thường chiếu chỗ nào cũng thường chiếu nếu chúng ta tưởng Phật là có liền. Bởi vì hán ơi, chúng sanh do cái nghiệp nó tự che, dĩ nghiệp tự chướng, bởi cái nghiệp nó che trong thấy nhiều rồi. May là mình học được chút Phật pháp mình thấy rằng mình phải cung dùng cái cung trí tuệ để mình cắt ngày phải mài, mỗi ngày phải nhặt mài, tức là tụng hơi bát nhã. Quý vị tụng bát nhã mà quý vị cái lý á, là mỗi ngày quý vị mài cái cung trí tuệ bé đó, nó sẽ bao lần mặt là trí tuệ đa bù lẹp, thấy không? Cái thân bảo vệ chúng sanh cái nghiệp đó tự che, nghiệp phải đủ thứ đó, phải nói tâm nghiệp phải đủ thứ đó, suốt ngày trung nhật là suốt ngày trọn ngày thường ở trong cái thân Phật mà không được thấy Phật thảm thương chưa. Hàng ngày mình sống ở trong thân Phật mà mình thấy Phật không được, thấy toàn là phiền não chúng sinh không ấy, ra thấy người hiện vô, thấy người hiện lên trên bàn ăn, thấy người hiện xuống dưới nhà tắm, thấy người hiện thấy toàn là chúng sinh đó, thấy trọn ngày thường ở trong cái thân của Phật mà không thấy Phật. Sao Phật phải trong tâm mình nữa, không phải trong đâu đâu. Trong một cái ví dụ nữa nè, cũng như cái người mù tối ở dưới cái ánh sáng mặt đèn mà không thấy được cái gì nữa, không thấy sáng gì hết. Người mù làm sao thấy? Mặt trời nó chiếu lên rồi nó không thấy gì hết. Tại vì mù. Cứ ví dụ đó thì là quá rồi đó. Thì bây giờ phải làm sao đó? Không biết được, bởi vì cái vọng tưởng chấp trước lâu quá đi, nó chìm đắm ở nơi đường mê lâu quá. Cái chữ lâu cửu nghịch lâu quá, không biết cái ngày nào mà tính được nữa. Cho nên không biết cái đường lối tự ra, cái lẩn quẩn sọc. Mình cứ nghĩ là một cái con vật, nhìn nó lẩn quẩn rồi nó sập xuống như cái hàm nó chết thì nó khổ như thế nào đó, là mình biết cái khổ đó. Thành ra tu là để mình giải thoát cho được cái đó, là cái sanh tử luân hồi, cái mà sụp thầm sụp hố đó, lâu nên mình sẽ không biết mấy chục lần nên tối là chung bao mình thấy những cái sụp. May gặp được thánh giáo, thánh giáo là lời của Phật dạy, cho nên phải thường thỉnh các đức Phật ở đời để cho con sám hối. Thỉnh Phật đường thịnh hải, thịnh hải là thịnh các đức Phật trụ thế là ở trên đời này nè. Dung là cho con, dung cũng như là dung chứa, dung nghĩa là cho con sao không? Bảo khi con về, cho con đến khỏi đường mê, cho con nhẹ gót khi về tây phương, chặng đường lạc bước tha hương, sanh tử trong đường tử sanh. Bây giờ mê mờ tánh giác diệu minh, trong lăng sáu đầu trong lăng sáu đầu thân hình dở dang, gì nữa? Đạo màu âu bể nước trong, bao nhiêu tội lỗi theo dòng trống đi. Đó là mình phát tâm bạn với nó đi hết, không còn gì với mình hết. Mình chỉ còn phát tâm thanh tịnh thôi. Nhờ ngã thử sanh, nhờ ngã tiền sanh, cùng vô thế sanh tử dĩ lai sở tác tẩu chướng, hoặc tự tác, hoặc giao ta tác, hoặc tương tác tùy hỷ. Hoặc con đời này, sám hối nha, thầy nói là phải là sám hối nha. Hoặc đời này của con, hoặc là đời trước của con, từ vô thế cái sự sanh tử con mang cho tới bây giờ đấy, đã làm biết bao nhiêu những cái tẩu lâu, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy làm khác cũng vui theo, phải sai chưa? Ừ. Hoặc là tự mình làm, hoặc là bảo ta làm, hoặc anh ta làm vui theo. Khi nghe thấy là con cá ngon lành quá đứng dồn, con cá trong kia nó sách mau sách bếp tổng quá đứng dồn, thấy cá bự nó dồn, tức là tùy ý đó, chỉ chút chút vậy thôi, đừng nói tới chuyện lớn, lớn chuyện khác nữa. Thử tổng phát lộ tiền sanh kim sanh sở tác chúng tẩu gia, tiền sanh hữu hữu tiền sanh, sanh sanh vô tận cố viết vô thủy. Chữ này thầy giảng chữ vô thủy ngoài cái câu này đó, thầy lấy trong câu này ra thầy giảng đó. Như thầy trần kiếp sanh sanh sở tác tẩu vô biên tế, tinh kim sanh sở tạo vật ký vật vong, tìm đâu vật thổ lỗ cầm sám thổ, cũng nghĩa là mưa thổ tả, nói là hết lỗ làm gì đó, nói là hết để mà cầu sám còn chứa trong chi từ người dâu nên nói cái chút xíu. Sợ ngôn chúng tội gia tại gia thập ác ngô nghịch đại tiểu đắng tội xuất gia phạm chư tánh và kinh trọng chư giới đẳng tội, tự tác gia thân tự tác gia thân, thân thân tự tác gia, giáo tác gia, linh nhân tác gia, kiến sát tùy gia, dĩ văn dĩ kiến văn tha nhân, tác tội nhân ác tùy sẵn quan lý. Dù câu cá khuyên tán khích phát phương tiện trở thành giả, hoặc văn tự tác tự thân gia tội, giáo ta khẩu gia tội, thị ý gia tội, thấy không? Đã yếu như ngôn chi tự tác giáo ta thị các khổ nhất thân cầu ý tao nghiệp khô kim đấu phật tiền tập dây thổ lộ hàm vô phu gia. Cái đoạn này là đoạn nào? Hoặc đời này của con, hoặc đời trước của con, từ vô thí đến đây con bị sanh tử, hoặc con đã làm các cái tội, hoặc tự làm, hoặc báo người khác làm, hoặc là thấy người làm tùy hỷ. Đây trong đoạn này là tổng phát lộ đời trước đời này đã làm các cái tội vậy. Phát lộ đó, cái câu đó là giải thích tổng phát cái câu trên đó, thấy không? Còn cái chữ vô thủy là sao? Cái giải chữ vô thủy là đời trước lại có, đời trước nữa, đời đời không cùng, cho nên gọi là vô thủy. Họ biết, họ gặp hết, gọi là vô thủy. Bởi vì mê là biết chỉ cho con có trúng. Bữa nào mình giác ngộ thì mình trúng chỉ cho chúng mình. Như thế, trầm kiếp. Cái kiếp số của con như là mỗi đời lỡ tạo ra, sở tạo là đã tạo, cái tội nó không ngàn mén quá sức vô biên tế, và đời này đã tạo nữa, như vậy rồi sanh ra đời này, từ cái ngày mình sanh ra tới bây giờ mình tạo nữa, cho nên thầy thường thường tốn lại một cái câu đó, sanh ra chiếm trường để tạo, có gì khác hết rồi. Đừng nói, đừng có giải thích gì đâu nó xa, con người từ đâu đến, con người đến đây để làm gì, con người đi đâu, đừng có giải thích đâu xa cho nó mệt, giải thích một câu thôi, thấy không? Con người bị cái nghiệp lực đời trước, cái sức tác động của nghiệp lực nó thúc đẩy tới đây. Tới đây để làm gì? 30 năm, 80 năm, 90 năm, 100 năm để mà tạo nghiệp. Tạo thêm những cái nghiệp đời trước cộng chưa trả đó. Rồi hỏi sau khi con người chết rồi đi đâu? Tùy nghiệp thọ bao, tùy cái nghiệp của mình ở đây để sau đó lãnh quả đó. Thì đương nhiên mình biết hồi trước tới giờ mình tạo chuyện nhiều và ác ác nhiều, phải dục ý nhiều, rồi cộng thêm cái nghiệp đời trước của mình nữa thì cứ biết đó là biết, mình cộng số là mình biết là mình biết xong rồi. Còn nếu mà giờ phút nào, giây phút nào quý vị cũng sống với Phật tánh như là thầy đã cầu thiên cơ, nghĩa là chiếu giám hôm qua nói đó ha, quý vị cứ sống luôn với cái Phật tánh, đừng thèm sống với cái phàm tánh nữa. Vì vậy cho nên đi đứng nằm ngồi ăn nó sống với Phật tánh, mình học để mình sống với Phật tánh, học để cho biết mình cái kiểu sống giống gì hết rồi á. Tất nhiên là hai chữ chưa tên đọc chữ nè, chữ thậm tệ là bởi vì cái ánh sáng của mình nó chiếu hết rồi, cái tự giác của mình nó chiếu vào Phật tánh rồi. Rồi tới giận tức hay là cái gì đó thì đâu có xác nhận được. Mà sống như vậy tức là quý vị sống với ông Phật của mình rồi. Mà ông Phật của mình đó là thường thường ta nói Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Ở mình sống cái nhân nào thì cái niết bàn nó hiện cái quả đấy, chỉ cần phải tìm niết bàn nó đâu xa. Thì ở trong này có cái ý ta nói là điều nó hơi xa, nó không chính xác như thầy chỉ. Rồi cái đời này đã tạo, đời trước nó dư lại này, đời này đã tạo. Nếu đời trước không tạo, xin quý vị nhớ rằng đời này mình không xuống đây đâu. Đời trước mình tạo cái gì nè? Chẳng tức, si mê, thấy không? Cho nên một cậu bé mới vừa sinh ra, chưa gì hết rồi cơ, tham sân si nó chạy bụng nữa. Mơ vừa nằm qua quê, nó mà thấy cái gì đẹp là bắt đầu đòi. Rồi mà không được là khóc rồi xong. Ai vậy đó đâu? Thấy không? Rồi xong đã rồi si, cái si nó nằm ở trong đầu đó. Rồi lớn lên một chút cái người ta đây ngã mạng coi, nghĩa là đầu lơ rồi nghi gì đụng cái gì nghi cái đấy hết. Bà mẹ mua mấy cái cúng mà tưởng mua cho nó ăn đòi cho được, nghi nó không có gì lắm dần dần. Nhưng cái đó là ai vậy? Nhỏ quá cái chút xíu nào có ai vậy? Mới vừa sinh ra mà mang một cái tuổi, nó mang một tuổi sinh ra thì cái tuổi đó còn đó cho mình mang. Và bây giờ đấy còn tiếp nối gì mà còn chứa nó trong này nữa, phải tụng giảng sanh mình cho nó ra hết phải không? Tập tụng giảng sanh mình đi bạc biết tới việc chưa can bằng để đắc sanh tình ngộ là ra đi. Vậy nó mà không chịu làm nữa để làm cái gì đâu, chuyện đáng làm mà không làm. Đó. Hoặc là nhớ cái tội mà đời này mình đã làm, hoặc là tội đời trước còn lại nữa, thấy không? Hoặc là cái tội mình nhớ, cái tội mình quên là nó nhớ hết được. Nội thác trước cái tháng này đây nè, mà nhớ không hết thì đừng có nói tới vô dụng trí trực trước làm sao nhớ. Này đấu trước Phật, con phải thổ lộ để cầu sám hối. Thổ là không nói đó, hoặc là trước hoặc đời này con có tội thông nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp, con xin sám hối hơn nhất định. Mà hãy sám hối thì từ nay con sống với Phật tánh thôi, con không có sống với tụi nó nữa. Đúng lý là phải nói cầu đó. Thầy phải chế nên chỗ này, thầy phải cho trên chỗ này. Nó từ bây giờ trong con hứa là con không có mang nó nữa, con cái này chỉ nó thố lộ ra vậy nên nó buông chúng ta tâm dứt. Đã nói cái chuyện chúng tội là sao? Chúng tội là nghĩa ở trên này mà nói là chúng tội sở tác, chúng tội hoặc tự tác. Chúng tội là nghĩa là sao? Là cái người tại gia hoặc tử tại gia đó thì lao tạo cái tội thập ác, cái tội ngũ nghịch và các cái tội lớn tội nhỏ nữa, đó là người tại gia. Còn người xuất gia thì phạm các cái tánh tội, cái giá tội, cái khinh tội, cái tổng tội, các cái giới các tội đủ kiểu. Còn cái chữ tự tác ở trên chánh văn mà nói cái chữ tự tác là sao? Tự tác là đích thân mình tự làm vậy, không ai làm hết đâu, chính mình tạo ra trong này hết. Còn giáo tha tác là sao? Là khiến người làm, biểu người ta làm, nên đá giống tay mình không làm được nên mình khác làm, thấy không? Còn kiến tác tùy hỷ nghĩa là sao? Thấy người ta làm mình vui theo là sao? Là bởi vì thấy nghe người khác làm các cái tội lỗi mà ta tùy theo cái chỗ làm của người kia sanh cái tâm quan hỷ, rồi khuyến khen, khuyến khích, khen ngợi, phát những cái phương tiện để giúp thành cho người đó, đó, đó. đem bố thí tiền người ta để nó mua nước công hay nước công, nghĩa là bố thí là nó được bố thí là được kiếm phước, cha được kiếm tiền để nó mua lưới nó thì nó bắt thở nó bắt dế để chết. Ngược lại nếu bố thí người ta đem tiền đó mua súng nó đi trộm trộm thật, cho nên bố thí là có trí tuệ, bố thí là không có trí tuệ là không. Còn nó có cái bố thí ba la mật có các vị bồ tát, cái đó là siêu đẳng rồi, cái đó là thay quán tâm bình đẳng. Thấy không? Ta không có thấy cái người đó là giận, cái người đó là không giận, không thấy nữa, thì cái hạng đó ở đây không có bàn được. Dù là bất khả tư, bất khả nghị. Còn ở đây là mình bàn là cái chuyện hành nghề trên đời, phải có trí tuệ làm gì phải có trí tuệ hết. Giữ giới mà không có trí tuệ cũng là phạm giới nữa. Nhớ kỹ vậy. Thì cái đó phải học rộng. Mình chưa hiểu thì phải xem những điều mình hiểu để mà mình học nữa, hành chúng. Giáo thang nghĩa là giáo thang, hoặc đó là tự tác, hoặc đó là hoặc đó là tự tác, tức là chỉ cho đích thân cái gia nghiệp của mình tạo khẩu ra. Còn giáo tha là chính cái miệng của mình tạo khẩu ra. Tùy hỷ là chính cái ý của mình tạo khẩu ra. Và cái ông thầm khẩu ý mình dữ lắm, tốn lại mà nói, ước chi ngôn chi tốn lại mà nói. Tự là giáo tha tùy hỷ cả ba, mỗi mỗi lẫn nhau ba cái thân khẩu ý. Ý cứ nghĩ thân nó thôi đi câu cá em, rồi miệng mới về mới em, hoặc là miệng mới nói ra, thì nó ba cái ông đó mà phải thanh tịnh. Thì tụng kinh cái ý nghĩa là tao người thành thanh tịnh chứ gì đâu. Đúng lý ra là quý vị phải tụng suốt ngày tụng hoài thôi để cho ba người thanh tịnh. Cái này lâu lâu mình cũng đã chung có mong tụng là cái đúng là quý vị phải ngồi đọc kinh hoài tập kinh để cho ba người thanh tịnh. Mà hai ba người thanh tịnh thì đồng với Phật, đồng với Pháp, đồng hết. Cho nên đối trước tượng Phật đều phải thố lộ trình bày ra cho hết, một mảy may không bao giờ che giấu. Hào vô phú, giả vô phú này là che, một mảy may cũng không che giấu nữa. Tội gì, tội gì kể ra hết. Ở trong này tôi giải cái bản đồ này: tánh giá tội khinh, tánh tội giá tội. Tánh tội là cái tội, cái từ tự tánh là vô xuất, không có phải do ở ngoài. Còn cái giá tội là do ở ngoài. Ví dụ như rượu, rượu mà nếu mà không có cái rượu á thì làm sao say được, thấy không? Còn để cứ tưởng thì tưởng tưởng được, không có say. Thành ra giá là cái ngăn ngăn chặn đó. Ví dụ như là không đeo đèn qua thôn, đó là giá tội. Là bởi vì đem các cái đồ đó là mình trang sức, giờ có ngồi lên muốn thì mình phạm gì đó tất cái chuyện khác, nhưng mà để mình nói về chuyện thực tại giá tánh. Đây này, tánh là gì? Tức là định tánh, lại không thế là thay đổi được. Như sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, bốn cái này gọi là trọng tội. Đó là cái căn bản của các giới, không luận là thọ cùng với không thọ, thọ giới cũng phạm, không thọ giới cũng phạm. Nhớ kỹ gì không? Phạm thì hiện thọ, nó hãy phạm thì hiện phải chịu cái nạn của nhà vua, chết hiện tại thì chịu cái pháp luật của nhà nước, của nhà vua. Còn khi chết đó, thì cái quả báo phải nằm trong ba đường ác, không thể nào cản cứu, quyết phải đợi cái khổ cho hết rồi cái tội mới tiêu trừ. Cho nên cái giới này khi Phật chưa ra đời bổn tự có vậy, nghĩa là dầu Phật ra đời không ra đời cái tánh tội nó vẫn như vậy nè. Cho nên không có luận là ông thầy hay là người thế tục, tăng tục, đều là chỉ tăng thì phạm, lại có trái cái lời Phật chế. Tức là cái chuyện này là dầu cho hạng nào thì cái tánh tội là điều phạm hết. Còn giá tội nè, giá tội là Phật chế các cái giới để mà ngăn cấm sau khi mà có thể sám hối được. chỉ sám hối rồi thì sau đừng có nên tái phạm nữa. Thì sám hối gì mà sám hối rồi phạm nữa, sám hối rồi cũng như không. Hết muốn nói biểu sám hối. Cũng như ở trong thế giới thứ năm nói về thế giới uống rượu, ở trong mười giới của sa di đó, là ở trong mười giới sa di thì sau đó là sáu giới, tức là sáu giới sau. Còn ở trong giới tỳ kheo nó nằm về các cái giới của tăng tạng. Còn ở trong phạm vọng thì nó nằm ở trong hạt trọng giới sau giới thứ sáu sau đó. Còn ở trong 48 kinh giới thì đều là Phật chế ra để mà ngăn cấm đó, thì gọi là giá, giá tội là vậy đó. Còn tấm tội là từ từ tâm lưu xuống. Thôi giờ đúng 11 giờ, ai có hỏi gì hỏi thì nhận cho, nếu không hỏi thì không hướng.